Chương 2. Thỉnh giáo chuyên gia quản lý tài chính, giải mã bí quyết làm giàu. Lời nhắn gửi: biết cách kiểm soát tiền bạc có nghĩa là không được để tiền bạc chi phối cuộc sống của mình. Càng thiếu tiền thì vị thế của tiền càng cao. Ranh giới giữa thành công và thất bại trong tài chính quyết định bởi quan niệm về tiền bạc. Phần 1. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. 8:55, như thường lệ, Joe Suchen bước vào sảnh công ty. Nhưng không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Mọi người đang tập trung bàn tán trước bản thông báo của công ty. Joe Suchen cũng chen vào xem. Thông báo về việc thu hồi nhà ở của công ty. Đối tượng thông báo: các nhân viên đang ở trong khu nhà ở của công ty. Người phê duyệt: phòng nhân sự. Do khủng hoảng kinh tế, gần đây doanh thu của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Việc xây dòng vốn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, hội đồng quản trị đã nghiên cứu và đi đến quyết định thu hồi toàn bộ nhà ở phúc lợi, chỉ thu tiền quản lý mà công ty đã phân cho các nhân viên. Quyết định này sẽ gây khó khăn cho các nhân viên đang ở nhà của công ty. Mong mọi người thông cảm cho những khó khăn của công ty, vui lòng hoàn trả nhà cho công ty trong vòng 3 tháng kể từ khi có thông báo này. Công việc kinh doanh của công ty gần đây xuống dốc nghiêm trọng. Mọi người đồn nhau rằng công ty sẽ có biện pháp ứng phó, nhưng không ai ngờ lại nhanh đến vậy. Đọc xong thông báo, người đầu tiên Joe Suchen nghĩ đến là Oh Chubin. Cậu ta ở nhà của công ty ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Gây go rồi đây, chắc cậu ấy sốc lắm. Trong phòng làm việc, mọi người xôn xao bàn tán. Thông báo đột ngột kia làm ai nấy chẳng còn lòng dạ làm việc. Mấy người ngồi trong phòng nghỉ cũng đang bàn luận về vấn đề thu hồi nhà. Phòng Joe Suchen cũng có hai nhân viên đang ở nhà của công ty. Xem ra giám đốc Chang cũng có vẻ không hài lòng. Joe Suchen gác công việc lại, đến phòng nhân sự để tìm hiểu tình hình. Anh thấy có mấy người đang nói chuyện với trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Bỗng nhiên bắt chúng tôi chuyển đi. Chúng tôi biết ở đâu bây giờ. Trước đây công ty cho chúng tôi chỗ ở, nói là phúc lợi của công ty tốt nhất cả nước. Bây giờ bắt chúng tôi chuyển đi thì chúng tôi sẽ sống thế nào? Mọi người đừng bi quan như vậy. Lần này chủ yếu là do công ty kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng không có cách nào khác. Mọi người có thể kêu ca với tôi, nhưng những khó khăn mà công ty đang gặp phải, mọi người đều biết cả. Chưa điều chỉnh về nhân sự là đã may lắm rồi. Nếu không bán nhà thì sẽ có hơn 30 nhân viên bị thôi việc. Từ đầu năm, lợi nhuận của công ty không được như trước, nên hội đồng quản trị đã đưa ra phương án cắt giảm phúc lợi. Bán nhà cũng là một phương án tổng thể. Lời giải thích trần tình của trưởng phòng nhân sự khiến mọi người không nói thêm gì nữa. Mọi người trở về phòng làm việc của mình. Joe Suchen cũng không biết thêm thông tin gì. Sau khi về phòng, anh thấy phó chủ nhiệm Kim và phó chủ nhiệm Lee đang đưa đơn xin nghỉ phép cho trưởng phòng. Họ muốn nhanh chóng bàn bạc với vợ con về vấn đề nhà ở. Trưởng phòng Chan không biết nói gì, đành phê chuẩn đơn của họ. Joe Suchen không về bàn làm việc của mình mà đến phòng vật tư tìm Oh Chubin. Nhưng cậu ta không có ở đó, mọi người xung quanh cũng không biết cậu ta đi đâu. Cuối cùng, tìm đến phòng nghỉ, thấy Oh Chubin đang ngồi chán nản nhìn vào máy tính. Joe Suchen lấy hai ly cà phê từ máy bán hàng tự động rồi đến ngồi cạnh cậu ta. Ông làm gì thế? Ông đấy à, tôi đang xem mạng. Cậu ấy di chuột một cách khó nhọc. Cậu xem gì đấy? Trang web bất động sản à? Trong 3 tháng tôi phải tìm được nhà để chuyển đi, nên muốn tìm hiểu một chút về giá cả thuê nhà ở khu vực quanh đây. Thế nào, có căn nào phù hợp không? Ôi, còn phải hỏi, diện tích tương đương với căn nhà tôi đang ở thì tiền thuê rất đắt. Chẳng phải ông có tiền tiết kiệm sao? Tôi phải trả tiền nhà cũng đang hết hơi đây. Làm gì có tiền tiết kiệm? Oh Chubin uống một mạch hết cốc cà phê rồi nói. Sao cơ, không có tiền tiết kiệm? Joe Suchen không tin vào tai mình bèn hỏi lại. Tôi chỉ có quỹ nhà ở 35.000 nhân dân tệ, cùng với sổ tiết kiệm mỗi tháng 1.000 nhân dân tệ trong 2 năm. Đấy là toàn bộ tài sản của tôi. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ đến chết rồi đấy. Oh Chubin hai tay ôm lấy đầu trông rất khổ sở. Không phải chứ, tiền lương mỗi tháng ông dùng vào việc gì? Ông không phải nuôi cha mẹ, cũng không phải chăm sóc người ốm. Câu trả lời của Oh Chubin làm cho Joe Suchen vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng không biết tiền đi đâu nữa. Chắc chắn phải tiêu vào chỗ nào rồi chứ. À, ông cũng biết rồi đấy. Tôi và vợ tôi rất thích đi du lịch. Cuối tuần nào chúng tôi cũng đưa con đi du lịch. Đến kỳ nghỉ còn đi biển. Cũng vì thích đi du lịch nên chúng tôi đã mua một chiếc xe việt giả. Tuy tôi sống không có kế hoạch gì, nhưng tôi chỉ tiêu trong khoản tiền mình có thôi, chỉ phung phí trong điều kiện cho phép thôi. Chẳng lẽ lại là sai à? Trời ơi, ông chưa bao giờ tiết kiệm đề phòng lúc nguy cấp à? Không có, nếu có người tiếp thị bán bảo hiểm thì tôi còn có thể suy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một chút tiền thâm niên công tác thôi. Thật ra tôi cứ cho rằng tiết kiệm là không cần thiết. Nghe Ochumin nói, Cho Soo-jin ý thức được mình đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào. Thế bây giờ ông định thế nào? Tôi không biết còn thế nào nữa, chỉ còn 3 tháng thôi. Ochumin đóng trình duyệt máy tính rồi đứng dậy. Dù có thể nào cũng phải tìm cách giải quyết chứ. Rồi sẽ ổn cả thôi, số trời đã định rồi, ông cũng đừng lo lắng quá. Ochumin kết thúc cuộc nói chuyện bằng học thuyết thiên mệnh quen thuộc. Về đến phòng làm việc, Cho Soo-jin đứng ngồi không yên. Bản thân anh cũng đang sống trong những ngày tháng gật gấu vả vai để trả nợ. Với tình trạng tài chính này, chẳng may có một sự cố xảy ra với anh thì hậu quả không biết sẽ thế nào. Cho Soo-jin vắt óc tìm cách ứng phó, anh cho rằng nếu tiếp tục sống như thế này thì chỉ có nước chết. Suy nghĩ này làm anh càng bất an hơn, không còn tinh thần làm việc nữa. Anh hoang mang lật dở tài liệu, mở ngăn bàn tìm kiếm lung tung để giết thời gian. Chủ nhiệm Cho, anh có nhà rồi mà, sao phải lo lắng như vậy? Nhìn biểu hiện bất thường của Cho Soo-jin, trưởng phòng Trang kết lời hỏi. Tao lại cho rằng đó không phải là việc của tôi. Họ đều là đồng nghiệp của tôi. Tôi biết là nhà anh có tiền, nhưng cũng không nên bàng quan với những người xung quanh mình như vậy. Không ngờ Cho Soo-jin lại cao giọng phản bác. Anh làm cho các nhân viên ngồi ở phía xa cũng quay lại. Ơ hay, sao anh chỉ biết một mà không biết hai? Anh có biết một buổi sáng anh không làm gì sẽ gây ra tổn thất như thế nào cho công ty không? Lãng phí thời gian cũng sẽ dẫn đến việc phải thu hồi nhà. Nếu anh thực sự muốn giúp các đồng nghiệp của mình thì anh nên chăm chỉ làm việc từng giây từng phút, giúp cho công ty hoạt động hiệu quả trở lại, có đúng không? Trưởng phòng Chan nói rất đúng, nhưng Cho Soo-jin cho rằng trong lúc này mà cũng nói được những lời như vậy thì trưởng phòng Chan quả là người không bao giờ phải đau đầu dày kế sinh nhai. Anh mím môi đi ra hành lang, đến phòng nghỉ uống cà phê với tâm trạng đau khổ. Bỗng anh nhớ tới tấm danh thiếp của giáo sư Masu mà Moon Qua gửi cho anh. Xem ra mình phải gác lại những việc này, hẹn gặp giáo sư Masu xem sao. Có lẽ các bạn cũng đang thắc mắc không biết cuộc gặp giữa Cho Soo-jin và giáo sư Masu sẽ như thế nào. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi trong phần 2 để biết rõ nhé. Phần 2. Tiền chạy đâu hết rồi? Văn phòng của giáo sư Masu nằm trong tòa nhà Star Tower gần bến tàu điện ngầm. Cho Soo-jin ngước nhìn bảng chỉ dẫn ở giữa sảnh. Anh quyết định đợi ráo mồ hôi mới lên. Vì không muốn nghe trưởng phòng Trang phàn nàn nên anh hẹn gặp giáo sư Masu vào giờ nghỉ trưa. Mới tháng 6 mà nhiệt độ đã tăng cao bất ngờ. Chỉ đi được vài bước từ bến tàu điện ngầm mà lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Từ tấm bảng chỉ dẫn chằng chịch, anh biết văn phòng công ty tư vấn GBE chi nhánh châu Á mà giáo sư đang làm việc nằm trên tầng 17. Anh đi theo nhân viên tiếp tân đến văn phòng của giáo sư. Chào giáo sư, em là Cho Soo-jin ạ. Ôi, tôi rất vui khi được gặp lại cậu. Lâu quá rồi nhỉ, ha? Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng giáo sư Masu trông vẫn như xưa. Trái lại còn có phần thân mật hơn trước. Điều này làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Giáo sư bận như vậy mà vẫn bớt chút thời gian để gặp em. Em cảm ơn giáo sư ạ. Cho Soo-jin đưa tay dò đầu ra vẻ có lỗi vì đã không đến thăm giáo sư sớm hơn. Ha, cậu đừng nói như vậy, tuổi tôi cũng cao rồi. Được gặp những học sinh cũ quả là một niềm vui lớn. Nào lại đây ngồi đi. Gặp lại Cho Soo-jin, giáo sư có vẻ vui thật sự. Sau màn chào hỏi, Cho Soo-jin và giáo sư ngồi uống trà. Tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm, bình thản, nhưng trong đầu anh chỉ quẩn quanh với ý nghĩ. Mau nói cho em biết bí quyết quản lý tài chính của thầy đi nào. Em nghe nói thầy vẫn còn nhớ đến em. Em vô cùng ngạc nhiên, vì em chỉ học mấy tiết của thầy, sau đó cũng không gặp lại. Cho Soo-jin bất cẩn nhắc đến chuyện không vui của mình. Sao tôi có thể quên cậu được? Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giảng bài ở nước ngoài với vai trò giáo sư thỉnh giảng. Không ngờ mới dạy được vài buổi đã tranh luận với cậu. Tôi cũng thấy hơi ái ngại. Em rất xin lỗi. Trong Cho Soo-jin có vẻ bối rối, nhưng thật ra anh không hề để ý đến lời giáo sư. Không không, có gì đâu mà xin lỗi. Tôi thấy đó là một kỷ niệm vui. Khi đó cậu đã đưa ra quan điểm của mình một cách rất khoa học. Tôi đã rất ấn tượng về cậu. Tuổi trẻ thì phải cần có như vậy. Ngoài ra tôi cũng rất ấn tượng về một lần khác, cậu có nhớ không? Nói xong giáo sư mỉm cười. Em không biết, lần nào cơ ạ? Chu Su Chen rất ngạc nhiên. Chính là bài báo cáo của cậu. Báo cáo ạ? Ý thầy là bài báo cáo về việc kiếm 500.000 nhân dân tệ ạ? Đúng vậy, tôi đã ra đề tài đó cho bài kiểm tra giữa kỳ. Tôi ấn tượng mạnh về bài báo cáo đó của cậu. Từ đó tôi luôn muốn gặp mặt để nói chuyện riêng với cậu. Cậu còn nhớ cuối bài báo cáo cậu viết gì không? Em xin lỗi, em chưa nhớ ra ạ. Đã 10 năm trôi qua, ngay bản thân mình còn không nhớ nổi cuối bài báo cáo mình viết gì. Chu Su Chen không hiểu giáo sư Ma Su đang muốn nói đến chuyện gì. Giáo sư Ma Su hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, dường như đang cố gắng chắp vá từng mảnh ký ức lại với nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu đã viết thế này. Sống trong thời đại ngày nay, ngay từ khi bước ra xã hội, phỏng vấn xin việc đã phải dựa vào tiềm lực kinh tế của gia đình. Một người vừa không có điều kiện kinh tế, gia đình lại không có thế lực như em, sau này khi bước ra xã hội, rất khó kiếm được 500.000 nhân dân tệ. Những người xuất thân nghèo khó càng khó phá bỏ gông xích của nghèo khó. Ngược lại, những người xuất thân giàu sang lại ngày càng giàu. Lẽ nào đây chính là đặc tính của chủ nghĩa tư bản? Những người khác đều viết sẽ làm thế nào để kiếm ra 500.000 nhân dân tệ, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Chỉ có mình cậu là dùng luận điệu bi quan để kết thúc bản báo cáo. Lúc đó tôi thấy cậu quả là một sinh viên có cá tính. Có lẽ cậu không quan tâm đến điểm số, mà trong lòng cậu nghĩ như vậy thật nên mới viết vào bản báo cáo. Nghe thầy nói em mới nhớ ra, bây giờ em vẫn giữ quan điểm đó. À, vậy sao? Vậy thì tôi càng không yên tâm. Khi còn học đại học, trẻ người non già, bây giờ đi làm đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn giữ quan điểm đó. Vậy thì tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Em thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng 10 năm trôi qua em vẫn không hoàn thành được việc gì. Trong tay chẳng có gì ngoài hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và các loại thông báo thanh toán tiền trả góp. Hôm nay em đến đây cũng muốn xin thầy cho em vài lời khuyên. Một cơ hội đến bất ngờ để anh nói ra chủ đề chính của buổi gặp mặt. Chu Su Chen vui mừng không xiết. Vừa quan sát phản ứng của giáo sư Ma Su vừa nói tiếp. Em có thể nói hơi quá. Nhưng trong xã hội ngày nay mà thu nhập như giáo sư thì thật hiếm, nhất là ở Hàn Quốc. Lúc bằng tuổi cậu, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Lúc đó tôi đang ở Mỹ, một đất nước được người ta cho rằng đâu cũng là vàng. Tôi lại cho rằng giấc mộng nước Mỹ ở cách tôi quá xa. Suy nghĩ của cậu bây giờ giống hệt tôi lúc đó. Thế này nhé, tôi sẽ kể cho cậu về bước ngoặt cũng là kinh nghiệm thất bại thời trai trẻ của tôi, có được không? Một người đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp như giáo sư Ma Su cũng đã có một thời có cái nhìn tiêu cực về thế giới. Điều này làm cho Chu Su Chen vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, thất bại đó còn là bước ngoặt trong cuộc đời ông. Rõ ràng anh không thể bỏ qua chi tiết này được. Không biết thất bại thời trai trẻ của giáo sư Ma Su là gì? Mời các bạn cùng khosachnói.com.vn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Kể từ ngày đó đến nay tính đã 30 năm rồi. Giáo sư Ma Su hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Giọng ông trầm xuống, Chu Su Chen cũng thở chậm lại. Khi đó tôi thấy mình như đang bị giam cầm trong mê cung tối om. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát về vấn đề tài chính của mình. Đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trước đó tôi có một công việc với đồng lương rất hậu hĩnh. Tất cả đều đang tốt đẹp. Nhưng do không biết quản lý chi tiêu, một phần tài sản của tôi đã tan thành mây khói. Lại thêm nhiều việc chi tiêu vô độ nên cả số tiền tôi tích lũy được cũng hết sạch. Từ sau khi rơi vào khủng hoảng, tinh thần lạc quan cầu tiến của tôi không còn nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Còn những suy nghĩ ngu ngốc kiểu như khi còn trẻ hãy hưởng thụ thoải mái lại xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của tôi. Mỗi tháng cầm một tập hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và thông báo trả góp, tôi đều không biết phải làm thế nào. Đối với một người chưa từng phải đau đầu vì tiền như tôi mà nói, tiền quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi cần tiền hơn bất cứ lúc nào. Giáo sư Ma Su uống ngụm nước rồi kể tiếp. Tiền lương của tôi không thể chi trả hết những món nợ đó. Chi tiêu hàng tháng cứ như gió vào nhà trống. Vậy sao cứ nhắc đến tiền là vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau. Tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ từ đó. Tôi luôn kêu ca và kể khổ. Không hiểu nổi tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy. Không ngờ thầy cũng có những lúc như vậy, giống hệt tình cảnh của em hiện nay. Nghe xong câu chuyện của thầy mà cảm giác như đang nghe chuyện của mình, Cho Su Chen vô cùng ngạc nhiên. Ha, cậu thấy giống à? Nếu đúng như vậy thì câu chuyện của tôi sẽ có ích cho cậu nhiều hơn là tôi nghĩ đấy. Vậy thầy đã vượt qua tình cảnh đó như thế nào? Cho Su Chen tin rằng để vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, chắc chắn giáo sư Masu phải có bí quyết gì đó. Thuyền đi trên biển nếu bị mất phương hướng rất dễ đâm phải đá ngầm, có thể còn bị dở tan. Thâm hụt tài chính cũng giống như con thuyền mất phương hướng. Lúc đó tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, không thể làm việc được, nên tôi đã xin nghỉ phép vài ngày, nhốt mình trong nhà, suy nghĩ lại những vấn đề của mình. Tuy ý chí của tôi không thua kém gì người khác, nhưng muốn tìm ra ánh sáng trong đường hầm đâu phải là dễ. Sau đó tôi đã đi hiệu sách mua một thùng sách về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải tìm ra một cách làm giàu nhanh nhất, hoặc là một bí quyết quản lý tài chính mà mọi người không chú ý tới. Không biết tôi đã đọc bao nhiêu cuốn sách. Sau đó thầy có tìm ra bí quyết không? Mắt Cho Su Chen sáng rực, anh vội hỏi. Nếu kiếm tiền dễ như thế thì e rằng tất cả những người biết chữ đều trở thành triệu phú, đúng không? Ha. Giáo sư Masu cười phá lên rồi nói tiếp. Tuy đã đọc rất nhiều sách, nhưng tôi không tìm ra bí quyết nào cả. Những cuốn sách đó chỉ giúp tôi hiểu ra một điều, đó là tôi quá thiếu hiểu biết. Tôi không biết cách quản lý chi tiêu. Điều đó dẫn đến việc tiền ngày càng chiếm vị thế cao hơn trong cuộc sống sau này của tôi. Tiền chiếm vị trí rất cao trong cuộc sống của giáo sư, em không hiểu. Cho Su Chen ra vẻ không hiểu ẩn ý sau câu nói của giáo sư. Trước đây tôi cho rằng tiền không phải là tất cả. Cũng chính vì suy nghĩ đó nên tôi không ý thức được việc bản thân mình sẽ phải giải quyết các vấn đề về tiền do chính mình gây ra. Tôi chỉ biết trốn tránh và trì hoãn. Càng như vậy càng khó thoát khỏi vũng bùn. Cuối cùng, tiền trở thành chủ nhân của cuộc đời tôi. Tôi không thể kiểm soát được tiền, mà tiền lại có thể khống chế tôi. Cuộc sống bị tiền khống chế. Nghe đến đây, tim Cho Su Chen nặng trĩu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không lâu nữa mình cũng sẽ bị tiền chi phối. Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Cho Su Chen tròn mắt nhìn giáo sư, anh ngồi gần giáo sư hơn nữa. Giáo sư Masu đứng dậy, đến bên cửa sổ hồi tưởng lại chuyện năm đó. Chuyện gì xảy ra với giáo sư Masu? Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi. Ở nước Mỹ, ô tô là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Cho dù số nợ có lớn tới đâu, tiền thế nợ đến vài tháng, họ cũng không muốn từ bỏ chiếc ô tô của mình. Đối với giáo sư Masu cũng vậy. Ông có một chiếc xe thể thao Corvette của hãng Chevrolet. Một buổi tối thứ bảy, ông và vợ cãi nhau vì tiền. Anh không thể tiết kiệm một chút được à? Đổ xăng cho chiếc xe cưng của anh thì anh không tiếc gì. Sao không làm gì cho vợ con được ăn ngon mặc đẹp một chút? Em nói gì? Người khác nghe thấy lại tưởng anh là thằng đàn ông để cho cả nhà bị chết đói. Ăn nói kiểu gì vậy? Masu đẩy cửa đi ra. Cửa phòng đóng sập lại. Ông lái chiếc Corvette đi khỏi nhà. Ông lái xe lên đường cao tốc để giảm stress. Xem ra chỉ có cậu mới hiểu được tâm trạng của tôi. Bay lên nào. Ra khỏi đường cao tốc, đi vào đường cái trong một vùng tĩnh mịch. Masu nhấn hết ga, xe chạy như điên trên đường. Ôi, hôm nay thời tiết xấu quá, bản thân đã không vui, lại còn gặp thời tiết âm u nữa. Ông trời cứ như đồng cảm với tâm trạng của ông, một trận tuyết lớn nhất trong vòng 20 năm đã ập đến. Đúng lúc đó, chiếc xe hết xăng, xe lại bị cán đinh đúng chỗ cách trạm xăng chỉ vài km. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, giáo sư Masu bị kẹt trong đường cái không thoát ra được. Lẽ nào cứ ngồi đây chờ chết, hay là đi bộ đến một nông trại gần đây? Không được, mình không thể để chiếc Corvette của mình ở lại đây được. Ông quyết định chờ xem có xe nào đi qua không, nhưng ở nơi vắng vẻ này lại rất ít xe qua lại. Thỉnh thoảng có xe chạy qua, nhưng do trời tối nên lái xe cũng không muốn dừng lại. Thời gian dần trôi, nỗi sợ hãi trong ông ngày càng lớn dần. Ông vẫn cứ tâm niệm rằng Corvette là biểu tượng của lòng tự tôn, không thể vứt bỏ được. Nhưng bản thân ông lại ra khỏi xe và đi về hướng nhà mình. Càng đi càng xa chỗ chiếc xe, ông nghe thấy một tiếng nói vọng ra từ trong tim mình. Đúng rồi, tốt lắm, trước tiên cứ sống như vậy đã. Có xe thì có gì tốt, rồi xem không có xe mình vẫn sống tốt đấy. Ông cứ thế men theo đường cái, đến sáng sớm hôm sau thì về đến nhà. Vừa thấy vợ, Masu liền ôm chặt lấy vợ và khóc nức nở. Xin lỗi em, những vấn đề tiền nong mà chúng ta gặp phải đều do anh gây ra. Nếu có trách thì hãy trách anh. Kể xong chuyện, giáo sư Masu có vẻ nhẹ nhõm hơn. Ý thầy là chỉ có cách dứt bỏ chiếc xe thể thao mới có cơ hội xoay chuyển sao? Đúng là tuổi trẻ có khác, hiểu nhanh thật đấy. Trước đây tôi luôn bị bó buộc trong cái vỏ hào nhoáng đó. Nhưng cũng không có nghĩa là sau khi ngộ nhận ra chân lý đó, thầy có thể giải quyết được mọi vấn đề. Sự thật đúng là như vậy. Dứt bỏ vẻ hào nhoáng bề ngoài không thể giải quyết vấn đề tài chính ngay lập tức. Chu Su Chen hơi thất vọng. Đương nhiên là như vậy. Nhưng quan trọng là ít ra tôi không còn trách móc người khác đã gây ra vấn đề tài chính của mình. Tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với vấn đề chi tiêu của gia đình tôi. Từ đó tôi đã hạ quyết tâm như thế. Sau này tôi vẫn làm như vậy. Thực ra sau khi chuyện đó xảy ra, việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là bán chiếc xe đi. Chiếc xe đó là thứ vô cùng quý giá đối với tôi. Từ đó về sau, tôi đoạn tuyệt hẳn với những thứ nằm ngoài phạm vi chi trả của mình. Trong khi giáo sư Masu vẫn đang nói về kinh nghiệm của mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư ký của ông nói nhỏ với ông vài câu. Giáo sư Masu gật đầu, ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Thật là xin lỗi, tôi có khách đến đột xuất. Chúng ta dừng ở đây nhé. Không sao ạ, em vô cùng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em. Tuy nói vậy, nhưng Chu Su Chen cảm thấy rất tiếc. Giáo sư Masu sắp nói về vấn đề chính rồi, không ngờ lại bị phá đám. Xem ra cậu vẫn chưa hết băn khoăn phải không? Thế này nhé, để tôi xem lại lịch trình làm việc. Tối thứ bảy tuần sau tôi rảnh, cậu đến nhà tôi được không? Thật ra tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. Nhận được lời đề nghị của giáo sư Masu, Chu Su Chen vui ra mặt. Được ạ, thưa giáo sư. Hai người hẹn với nhau thời gian và địa điểm gặp mặt. Trên đường về, Chu Su Chen thấy bước chân mình nhẹ tên. Xem ra đến thứ bảy tuần sau, mình có thể giải quyết các vấn đề tài chính trước mắt rồi. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi cuộc gặp giữa Chu Su Chen và giáo sư Masu. Có lẽ các bạn thắc mắc không biết thứ bảy tuần sau, giáo sư Masu có giúp Chu Su Chen giải quyết vấn đề của mình hay không? Để biết rõ vấn đề này, kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung quyển sách. Đừng làm nô lệ cho đồng tiền, hãy làm chủ nó. Phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh sông Hagan. Ánh mặt trời chiếu chan hòa. Giáo sư Masu ngồi trên ghế, ngả nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thư giãn vô cùng. Giáo sư Masu cầm cốc trà, nhấp một ngụm rồi nói. Cậu thử uống xem, đây là trà ngon bạn tôi mang từ Trung Quốc sang. Vị hơi đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe, ở này sản lượng thấp cho nên ông ta cũng tốn một khoản đấy. Hương thơm đặc biệt đó kích thích khứu giác của Chu Su Chen. Anh uống thử một ngụm trà được pha bằng ấm sứ, thấy miệng đang đắng, nhưng khi vào đến cổ họng lại có cảm giác mát dịu đến tận chân răng. Em không hiểu biết gì về trà đào, nhưng trà này có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. 10 năm trước tôi bắt đầu tiếp xúc với trà, sau này dần dần trở nên thích trà đạo. Hai thầy trò chỉ ngồi uống trà mà không nói chuyện gì. Những món đồ cổ bày ngăn nắp trong nhà giáo sư sáng bóng lên, khung cửa sổ và sàn phòng khách đều được làm bằng gỗ thông. Phòng khách hai tầng thể hiện đẳng cấp của chủ nhà. Bên ngoài cửa sổ là một khu giường nhỏ. Có một người làm giường đang làm việc ngoài đó. Chu Su Chen phát hiện ra ông ta cũng đã lớn tuổi. Đang đi lại trên một con đường trải những viên đá nhỏ màu trắng để cắt tỉa các cây trong giường. Một lát sau, giáo sư Masu đặt tách trà xuống rồi nói. Theo cậu, tiền bạc tốt hay không? Lần đầu tiên được hỏi như vậy, Chu Su Chen bất ngờ không biết phải nói gì. Chuyên ngành anh học ở trường đại học là kinh doanh và kinh tế. Sau này đi làm cũng thường xuyên tiếp xúc với tiền, nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ về giá trị của đồng tiền, cho nên anh không thể đưa ra câu trả lời chính xác ngay được. Câu hỏi của tôi rất đơn giản nhưng không dễ trả lời phải không? Đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy nghĩ lại những gì mình đã trải qua và thử hỏi xem cậu nghĩ thế nào về tiền. Em cho rằng tiền là thứ không thể thiếu, nhưng mặt khác nó cũng đem lại bất hạnh cho con người. Tiền gây ra khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Không những thế, nó còn dẫn tới tranh chấp và thù hằn đúng không ạ? Thực ra em không có ấn tượng tốt lắm về tiền. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Chu Su Chen đều bị đồng tiền xoay vần. Cho nên, đối với anh, tiền không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Có rất nhiều người nói giống em, nhắc đến tiền là trong đầu chỉ có những ấn tượng xấu. Chính vì suy nghĩ đó nên mọi người có định kiến với đồng tiền. Chỉ nhắc đến tiền là đã thấy khó chịu. Khi trong cuộc sống xảy ra vấn đề kinh tế, cũng chỉ biết ứng phó một cách thụ động, chỉ biết trốn tránh, cả đời không thoát ra được lối mòn, cuối cùng tiền trở thành ông chủ, còn con người lại trở thành nô lệ của nó. Tiền trở thành chủ nhân của con người là sao ạ? Tiền làm chủ và con người làm chủ là hai trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau. Khi chúng ta làm chủ đồng tiền, chúng ta có thể thực hiện ước mơ của mình, có thể sống hạnh phúc. Nhưng khi tiền làm chủ thì hoàn toàn khác, lúc đó chúng ta buộc phải dứt bỏ mọi hy vọng và mơ ước. Mục đích của công việc chỉ là kiếm tiền, cuộc sống chỉ xoay quanh đồng tiền, bản thân không còn kỳ vọng vào thu nhập trong tương lai. Đành phải tuân theo sự an bài của số phận, sống trong một cuộc sống thụ động. Chính vì lối sống thụ động đó, mọi người tự vạch ra giới hạn cho tiềm lực kinh tế của mình, chỉ hài lòng với hiện tại, lúc nào cũng cho rằng, cho dù mình có cố gắng thế nào thì cũng chỉ kiếm được đến thế thôi. Khi phải chi tiêu thì cho rằng, có tiền không tiêu thì cuộc sống còn gì thú vị nữa, đúng vậy không? Cậu có đồng ý với tôi không? Joshua gật gật đầu. Thưa giáo sư, em đồng ý với phần lớn quan điểm của thầy. Em thực sự cảm thấy thu nhập và chi tiêu của mình bị giới hạn, nhưng em không cho rằng giới hạn đó là do chính mình vạch ra. Thực tế cho dù em có cố gắng như thế nào, thu nhập cũng không hơn được mức hiện tại. Đây là hiện thực em phải đối mặt, cho dù có tiết kiệm như thế nào thì mức chi tiêu cũng vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Điều khiến em buồn nhất là em cũng tiêu pha như người khác, nhưng sao những vấn đề tài chính đó chỉ xảy ra với một mình em? Mọi người xung quanh đều thu nhập như em, cũng đổi xe mới, đôi lúc cũng đưa vợ con đi du lịch, cũng còn xa xỉ hơn em, sao lại như vậy được? Đáng ra họ phải bị khủng hoảng từ lâu rồi. Mỗi tháng cầm trong tay tập hóa đơn thanh toán, em thấy cuộc sống của mình dường như hết hy vọng, làm gì cũng không được. Cậu nói vậy không đúng, bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu muộn rồi thì tôi với cậu ngồi đây còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu có suy nghĩ như vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc sống bị động. Cậu nên bỏ suy nghĩ mỗi việc đã muộn, không thể giải quyết được đó đi. Joshua vô cùng băn khoăn. Bây giờ cho dù anh có hét to, đúng vậy, vẫn chưa muộn. Thì trừ khi có một khoản tiền trên trời rơi xuống, nếu không anh không thể thay đổi được sự thật là anh đang phải đối mặt với vấn đề tài chính. Giáo sư Masu chú ý đến vẻ buồn rầu của Joshua, ông nói. Cậu đã từng nghe câu, nghèo khó là căn bệnh mãn tính chưa? Nếu chấp nhận số phận nghèo khổ thì sau này rất khó thay đổi. Nếu cứ cho rằng đó là số trời, những người cho rằng nghèo khổ là số trời, không đấu tranh với nó, luôn cảm thấy xuất thân nghèo khó là một điều đáng xấu hổ, nhưng lâu rồi cũng quen với suy nghĩ đó, họ học cách thích ứng với cuộc sống nghèo khổ. Khi xảy ra vấn đề, họ cho rằng đó là do hoàn cảnh và không chịu cố gắng nữa. Trong số những người giàu, có đa số là xuất thân từ gia đình có điều kiện, rất ít người xuất thân bần hàn. Joshua bắt đầu không đồng tình với quan điểm của giáo sư. Anh cho rằng con nhà giàu không cần cố gắng thì cũng vẫn mua được xe xịn, biệt thự, đến kỳ nghỉ còn đi nước ngoài chơi golf. Ha, cậu xem ra vẫn nhìn tiền bằng con mắt tiêu cực lắm. Nếu cậu không bỏ quan điểm đó đi, thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Đến lúc đó, chắc chắn rằng vấn đề tài chính sẽ lại tìm đến với cậu. Nói cách khác, khủng hoảng tài chính là lựa chọn của bản thân cậu. Nói vậy, thầy cho rằng chính quan niệm tiêu cực đã gây ra những vấn đề về tài chính sao? Joshua nén lại bực dọc, anh hỏi giáo sư. Thái độ tiêu cực của cậu đã chặn đứng dòng chảy của tiền. Xuất thân nghèo khó chẳng có gì đáng xấu hổ. Khuất phục trước số phận mới là đáng xấu hổ. Nếu cậu muốn có một cuộc sống sung túc, cần phải thừa nhận tiền bạc là một thứ gì có ích và vô cùng cần thiết. Bản thân cậu phải hy vọng có một cuộc sống như thế và tin tưởng rằng cuộc sống đó đang chờ đợi cậu ở phía trước. Ngoài ra còn phải đề ra một mục tiêu tài chính lớn hơn và cầu tiến hơn nữa. Giáo sư Masu đứng dậy. Cứ ngồi đây mãi, cậu sẽ chán đấy. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Không biết giáo sư Masu có cho Joshua được lời khuyên hữu ích hay không? Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi trong phần tiếp theo của quyển sách. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời chia sẻ, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm, đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, yêu nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mọi chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Phan Nhã Trâm.